luatphapcuadipchurchai.org. Phụ lục 7D. Hỏi và đáp, trinh nữ, quá phụ và phụ nữ ly hôn. Hôn nhân là gì theo định nghĩa của Đức Chúa Trời? Ngay từ ban đầu, Kinh Thánh cho thấy rằng hôn nhân không được xác định bởi các nghi lễ, lời thề nguyện hay các thiết chế của loài người, nhưng bởi khoảnh khắc một người nữ, dù là trinh nữ hay quá phụ, có quan hệ tình dục với một người nam. Chính lần giao hợp đầu tiên này là điều Đức Chúa Trời xem là sự hiệp nhất của hai linh hồn nên một xác thịt. Kinh Thánh liên tục bày tỏ rằng chỉ qua mối dây liên kết tình dục này, người nữ mới được gắn bó với người nam. Và nàng vẫn bị ràng buộc với người ấy cho đến khi người ấy qua đời. Trên nền tảng đó, vốn được Kinh Thánh nêu rõ, chúng ta xem xét những câu hỏi thường gặp về các trinh nữ, các quá phụ và những người nữ ly hôn, đồng thời phơi bày những xuyên tạc đã được đưa vào do áp lực của xã hội. Tại đây, chúng tôi tập hợp một số câu hỏi thường gặp nhất về điều Kinh Thánh thật sự dạy liên quan đến hôn nhân, ngoại tình và ly hôn. Mục tiêu của chúng tôi là làm sáng tỏ, dựa trên Kinh Thánh, những cách hiểu sai đã được truyền bá theo thời gian, thường khi còn trái ngược trực tiếp với các điều răn của Đức Chúa Trời. Tất cả các câu trả lời đều theo góc nhìn Kinh Thánh, bảo toàn sự nhất quán giữa Cựu và Tân Ước. Câu hỏi, còn Rahab thì sao? Nàng là gái điếm, vậy mà vẫn kết hôn và nằm trong dòng dõi của Chúa Giê-xu. Hết tẩy những gì trong thành, họ đều diệt bằng lưỡi gươm, cả đàn ông lẫn đàn bà, người già và trẻ nhỏ, cùng bò, chiên và lừa. Giô-suê 6:21. Rahab là một quá phụ khi nàng gia nhập dân Israel. Giô-suê chẳng bao giờ cho phép một người Do Thái cưới một phụ nữ dân ngoại, không còn trinh, nếu nàng chưa cải đạo và là một quá phụ. Chỉ khi đó, nàng mới được tự do kết hiệp với một người nam khác, theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Câu hỏi, Chúa Giê-xu chẳng phải đến để tha tội chúng ta sao? Đúng, hầu như mọi tội đều được tha khi linh hồn ăn năn và tìm đến Chúa Giê-xu, kể cả tội ngoại tình. Tuy nhiên, sau khi được tha, người ấy phải rời bỏ mối quan hệ ngoại tình mà mình đang ở trong đó. Điều này áp dụng cho mọi tội. Kẻ trộm phải thôi trộm cắp, kẻ nói dối phải thôi nói dối, kẻ phạm thượng phải thôi phạm thượng, vân vân. Tương tự, kẻ ngoại tình không thể tiếp tục mối quan hệ ngoại tình và kỳ vọng rằng tội ngoại tình không còn tồn tại nữa. Chừng nào người chồng thứ nhất của người nữ còn sống, linh hồn nàng còn hiệp với người ấy. Khi người chồng chết, linh hồn người ấy trở về với Đức Chúa Trời. Truyền đạo 12:7. Và chỉ khi đó, linh hồn người nữ mới được tự do hiệp với linh hồn của một người nam khác, nếu nàng muốn. Roma 7:3. Đức Chúa Trời không tha tội trước, chỉ tha những tội đã phạm. Nếu một người cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong nhà thờ, được tha. Nhưng ngay đêm đó lại nằm với một người mà theo Đức Chúa Trời không phải là vợ, chồng của mình, thì người ấy đã phạm tội ngoại tình lần nữa. Câu hỏi, Kinh Thánh chẳng phán với người mới tin rằng, này, mọi sự đã trở nên mới sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi có thể bắt đầu lại từ số 0 sao? Không, những đoạn nói về đời sống mới của người đã hoán cải là nói đến cách Đức Chúa Trời kỳ vọng họ sống sau khi tội được tha, và không có nghĩa là hậu quả của những lỗi lầm trong quá khứ đã bị xóa sạch. Đúng là sứ đồ Phao-lô đã viết ở câu 17 của 2 Cô-rinh-tô 5. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Như một kết luận cho điều ông đã nói hai câu trước đó, câu 15. Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Điều này hoàn toàn không liên quan đến việc Đức Chúa Trời cho phép một người nữ bắt đầu đời sống tình cảm từ số 0, như quá nhiều nhà lãnh đạo thuộc về đời dạy dỗ. Câu hỏi, Kinh Thánh chẳng nói rằng Đức Chúa Trời bỏ qua thời kỳ ngu dốt sao? Cụm từ thời kỳ ngu dốt, công vụ 17:30 được Phao-lô dùng khi ông đi qua Hy Lạp, nói với một dân tộc thờ thần tượng, những người chưa hề nghe về Đức Chúa Trời của Israel, về Kinh Thánh hay về Chúa Giê-xu. Không ai đang đọc bài này là người không biết những điều ấy trước khi hoán cải. Hơn nữa, phân đoạn đó liên quan đến sự ăn năn và sự tha thứ tội lỗi. Lời Chúa thậm chí không ám chỉ rằng không có sự tha thứ cho tội ngoại tình. Vấn đề là nhiều người không chỉ muốn sự tha thứ cho những lần ngoại tình đã phạm, họ còn muốn tiếp tục trong mối quan hệ ngoại tình. Và Đức Chúa Trời không chấp nhận điều này, dù là người nam hay người nữ. Âu hỏi, sao chẳng thấy nói gì về đàn ông? Đàn ông chẳng phạm tội ngoại tình sao? Ồ, đàn ông cũng phạm tội ngoại tình, và hình phạt trong thời Kinh Thánh là như nhau cho cả hai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời xem xét khác nhau cách ngoại tình xảy ra ở mỗi bên. Không có mối liên hệ nào giữa trinh tiết của người nam và sự kết hiệp giữa các cặp. Chính người nữ, chứ không phải người nam, quyết định liệu một mối quan hệ có phải là ngoại tình hay không. Theo Kinh Thánh, một người nam, dù đã lập gia đình hay còn độc thân, phạm tội ngoại tình bất cứ khi nào người ấy có quan hệ với một người nữ không phải là trinh nữ hay gó phụ. Thí dụ, nếu một người nam 25 tuổi còn trinh nằm với một người nữ 23 tuổi không còn trinh, thì người nam ấy phạm tội ngoại tình vì theo Đức Chúa Trời, người nữ ấy là vợ của một người nam khác. Matthew 5:32, Roma 7:3, Lê Vi Ký 20:10. Phục truyền luật Lệ Ký 22:22-24. Câu hỏi, vậy một người nữ đã ly hôn, ly thân không thể kết hôn khi người chồng cũ còn sống, còn người nam thì không cần đợi vợ cũ chết sao? Đúng, người nam không cần đợi. Theo luật của Đức Chúa Trời, một người nam tách khỏi vợ mình vì lý do Kinh Thánh, xem Matthew 5:32, có thể cưới một trinh nữ hoặc một góa phụ. Tuy nhiên, thực tế là hầu như trong mọi trường hợp ngày nay, người nam lìa vợ mình và cưới một người nữ đã ly hôn, ly thân, và như vậy, người ấy đang ở trong tội ngoại tình. Vì theo Đức Chúa Trời, người vợ mới của người ấy thuộc về một người nam khác. Câu hỏi, vì người nam không phạm tội ngoại tình khi cưới các trinh nữ hay góa phụ, điều đó có nghĩa là ngày nay Đức Chúa Trời chấp nhận đa thê sao? Không, ngày nay đa thê không được phép do phúc âm của Chúa Giêsu và do sự áp dụng nghiêm ngặt hơn luật của Đức Cha. Chữ luật được ban từ buổi sáng thế, Tổ Gamma Tunomu xác lập rằng linh hồn của người nữ chỉ buộc với một người nam, nhưng không nói rằng linh hồn của người nam chỉ buộc với một người nữ. Đó là lý do vì sao, trong Kinh Thánh, ngoại tình luôn được đặc trưng là tội phạm nghịch cùng người chồng của người nữ. Bởi vậy, Đức Chúa Trời chưa từng phán rằng các tổ phụ và các vua là những kẻ ngoại tình, vì các vợ của họ đều là trinh nữ hoặc góa phụ khi kết hôn. Tuy nhiên, với sự giáng lâm của Đấng Messi, chúng ta nhận được sự hiểu biết trọn vẹn về thần của luật. To pneuma tou nomou, Chúa Giêsu là Đấng duy nhất đến từ trời. Giăng 3:13, Giăng 12:48-50, Matthew 17:5 đã dạy rằng mọi điều răn của Đức Chúa Trời đều dựa trên tình yêu và ích lợi của loài thọ tạo Ngài. Chữ của luật là sự biểu đạt, thần của luật là bản chất. Trong trường hợp ngoại tình, mặc dù chữ của luật không cấm người nam ở với hơn một người nữ, miễn là họ là trinh nữ hoặc góa phụ, nhưng thần của luật không cho phép thực hành đó. Tại sao? Vì ngày nay điều đó sẽ gây đau đớn và rối loạn cho tất cả những người liên quan, và yêu người lân cận như chính mình là điều răn lớn thứ nhì. Lê Vi Ký 19:18, Matthew 22:39, trong thời Kinh Thánh. Đó là điều được văn hóa chấp nhận và mong đợi. Còn trong thời đại của chúng ta, điều ấy là không thể chấp nhận ở mọi phương diện. Âu hỏi, nếu một cặp đã ly thân quyết định hòa giải và phục hồi hôn nhân, có được không?
Được, hai người có thể hòa giải với điều kiện.
Người chồng thật sự là người nam đầu tiên của người vợ. Nếu không, hôn nhân đã không hợp lệ ngay cả trước khi ly thân.
Trong thời gian ly thân, người nữ không nằm với một người nam khác. Phục truyền luật Lệ Ký 24:1-4, Jeremy 3:1.
Những câu trả lời này khẳng định rằng giáo huấn Kinh Thánh về hôn nhân và ngoại tình là nhất quán và mạch lạc từ đầu đến cuối. Khi trung tín làm theo điều Đức Chúa Trời đã định, chúng ta tránh được những lệch lạc giáo lý và giữ gìn sự thánh khiết của mối kết hiệp mà Ngài đã thiết lập.
Loạt bài này và nhiều nghiên cứu khác về luật pháp của Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy trên trang
luật pháp của Đức Chúa Trời.org.